SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Thưa quý vị thính giả, ở Úc thì trẻ em được khuyến khích phát triển khả năng tự chăm sóc bản thân và tính sáng tạo ngay từ khi đi nhà trẻ. Các bé được tham gia những hoạt động vui chơi theo nhóm và có thể học cả hai ngôn ngữ Anh Việt cùng một lúc. Và mỗi nhà trẻ thường có phòng chia theo từng độ tuổi khác nhau, ví dụ như từ 6 tháng tới 1 tuổi, từ 1 tuổi trở lên đến 2 tuổi, từ 2 tuổi đến 3 tuổi và từ 3 tuổi trở lên đến 4 tuổi. Chính phủ Úc trả một phần chi phí chăm sóc cho trẻ em thông qua gói phúc lợi Centrelink dành cho trẻ em và các dịch vụ an sinh xã hội tại Úc. Ngoài ra, thì các gia đình Úc cũng được hỗ trợ đến 50% chi phí giữ trẻ, trong giới hạn là 7.500 đô la cho mỗi trẻ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang yêu cầu trẻ em phải được chích ngừa đầy đủ nếu cha mẹ muốn được nhận hỗ trợ này. Những thông tin chi tiết về các hỗ trợ của chính phủ trong việc giữ trẻ sẽ được chúng tôi chia sẻ trong tiết mục Nuôi con ở Úc trên trang mạng của Ban Việt ngữ ở địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Mời quý vị vào để đọc thêm chi tiết. Tại Úc thì có các loại hình giữ trẻ như sau: Long Day Care, giữ trẻ cả ngày. Đây là hình thức phổ biến nhất đối với các phụ huynh có con trước khi vào lớp 1 preschool. Loại hình này cung cấp dịch vụ giữ trẻ từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối và cha mẹ có thể chọn cách đăng ký sử dụng dịch vụ giữ trẻ cả ngày hoặc nửa ngày, và loại hình này thường tính phí theo ngày. Có khoảng 45 trẻ em ở độ tuổi từ 2 cho đến 3 tuổi được gửi theo hình thức này. Sau đó là Family Daycare, giữ trẻ gia đình. Đây là một hình thức được chính phủ cấp giấy chứng nhận. Hình thức này giúp cho trẻ được sinh hoạt trong một môi trường giống với gia đình nhiều hơn so với các trung tâm giữ trẻ cả ngày. Và đối với loại hình này thì trẻ được xếp thành từng nhóm nhỏ hơn và thời gian giữ cũng ngắn hơn, chi phí được tính theo tiếng hoặc là nửa tiếng. Ngoài ra còn có các loại hình khác như là preschool, kindergarten, mẫu giáo, outside school hour care, giữ trẻ ngoài giờ học, occasional care, giữ trẻ không thường xuyên, và at home care, giữ trẻ tại nhà, cũng như các hình thức như là informal care, giữ trẻ không chính thức, thường do ông bà, họ hàng, bạn bè, hàng xóm hoặc người trông trẻ đảm nhận. Trong tiết mục Nuôi con Úc tối nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Nguyễn Bảo Châu, một người mẹ có con gái 3 tuổi đang sống tại Melbourne, chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm mà chị đã đưa con gái của mình là bé Kayla Nguyễn đi nhà trẻ. Chị Nguyễn Bảo Châu cho biết chị đã có một kinh nghiệm khá là đau thương khi cùng con là bé Kayla Nguyễn đến rau khe đầu tiên ở gần nhà.
Châu thì hiện đang sống tại Melbourne. Tại thì Châu đang làm beauty, như là chăm sóc da, rồi có dạy nghề thêm nữa. Thì còn con của Châu thì năm nay vừa tròn 3 tuổi, cho bố mẹ hoàn toàn đến năm 2 tuổi, cho nên cái gửi rau khe nó cũng là một cái khó khăn đối với mình. Lúc mà 16 tháng là mình đã bắt đầu mình gửi con. Gửi con thì thời gian đầu thì mình gửi 2 ngày một tuần thôi để cho bé quen dần. Nhưng mà sau 2 đến 3 tháng thì mình thấy trường này nó không có take care bé kỹ á, nên mình mới chuyển qua trường khác.
Như chị Châu vừa mới chia sẻ thì là bé Kayla lúc đầu á, khi mà thời gian đầu chị đưa đi childcare thì là chị cảm thấy không có hài lòng về cái chỗ mà giữ trẻ hiện tại lúc đó của bé, và sau đó chị chuyển qua một cái chỗ mới.
Khi mà mình chọn trường á, thì ban đầu mình ưu tiên là chọn trường gần nhà, thì sát bên nhà cách mấy bước là có một cái trường childcare thì mình đi bộ là được. Để cho lỡ mà mình đón con không kịp á, thì nhiều khi ông bà qua chơi thì cũng có thể đi đón con giùm được. Mà con đi học thì mấy các mẹ phải đi vào tham quan trường. Thì mình vẫn đi tham quan trường, thì mình sẽ book một cái ngày tham quan trường, xong sau đó mình mới book một cái ngày enrollment day, nghĩa là cái ngày mà con mình nó sẽ đi học thử. Mình đi học thử với con mất 3 ngày, nhưng mà một phần đó là do bé bú mẹ hoàn toàn, với lại con mình nó bị dị ứng sữa tươi, dị ứng sữa bò nói chung á, cho nên không có đem sữa đi học, cũng không có gửi gì thì nó vẫn còn bú mẹ trong cái thời gian nó đi học. Mà sữa mình thì nó rất là ít, mình vắt ra không có được, cho nên mình chấp nhận mình cho con nhịn luôn trong cái lúc mà nó đi học. Thì cái lúc mà đi tham quan cơ sở vật chất trường, lúc đó là mới khai trương thôi nên trường cái cơ sở vật chất rất là mới. Nhưng mà có một cái problem mà mình lúc đó mình cũng nhìn nhưng mà mình không có để ý lắm, là đầu bếp, không có đầu bếp, mà là do mấy cô tự nấu ăn cho bé. Khi mà các cô không có tập trung vào cái chuyên môn mà vẫn phải xe nhau nấu ăn á. Con mình nó không có được take care kỹ, cô mà không phải là đầu bếp cho nên nấu ăn cũng không có được ngon, cho nên con mình nó cũng không có ăn vì nó không có cảm thấy happy. Thì mình cũng ráng, mình cũng mới đầu mình cũng thấy nó khóc, rồi kia mình cũng nghĩ là đứa nào đi học cũng khóc như nhau hết sẽ thôi, nên mình cũng ráng trong vòng 2 đến 3 tháng. Nhưng mà kéo dài đến hơn 2 tháng là mình thấy cái biểu hiện của nó như thế này. Khi mà mình đưa bé tới trường thì nó không có thích bước vào trong lớp. Khi mà mình đến giờ mình đón thì mình lúc mà mình tới là đã thấy nó xách cặp xách giỏ xách bình nước đứng ở cửa đợi sẵn rồi. Chứ nó không có enjoy, nó không có đang chơi với bạn, hoặc là nó không có đang một cái activity nào hết. Thì mình thấy là có một cái problem ở đây là con mình nó không có thích nghi với cái môi trường này. Bắt đầu mình chuyển qua cái trường khác thì cũng có một cái trường khác thì xa nhà hơn một chút, dẫn con vào. Thì cái không khí ở trong trường á, nó nhộn nhịp hơn, nó vui vẻ hơn. Do cái trường đầu tiên nên nó sợ đi học. Mình dẫn đi bất kỳ trường nào nó cũng rất là sợ, nó sợ mình bỏ nó đó. Tại vì cái trường đầu tiên á, thứ nhất là mình nghĩ một phần là do giống như cái traditional nữa là cái trường đó. Cái trường của người Việt không thì khi mà Tây vô học thì người ta hay nói tiếng Việt nhiều thì cái bé Tây nó không có hòa nhập được á. Phần là cái sắc dân khác nhiều hơn nên nó cảm thấy nó bị cô lập. Cho nên khi mà mình chuyển qua một cái trường khác á, thì mình thấy cô giáo ở đây nói tiếng Anh nhiều hơn, giống như là nói tiếng Anh 100% thì ok. Vì những cái giáo viên sau khe có một số người nói tiếng Anh giỏi và một số người không có biết nói tiếng Anh nhiều.
Chị Châu đã trải qua nhiều buổi học thử cùng với con.
Kinh nghiệm của mình là khi mà các mẹ đi enrollment á, thì các mẹ nên ngồi với con một ngày từ sáng đến chiều chơi cùng con, thì sẽ nhìn được xung quanh là các cô chăm sóc các bé như thế nào, các con ngủ ra làm sao, cô nào take care bé, rồi khi mà cái bé khóc thì các cô làm gì, rồi khi các bé ăn thì các cô như thế nào, khi bé ngủ thì các cô như thế nào. Xong rồi đến ngày hôm sau thì mẹ mới bắt đầu qua cái phòng khác ngồi để cho con một mình với cô.
Tức là cái khoảng thời gian khi mà mình để các con ngồi với cô thì cũng là lúc mà mình có thể biết được là mình chăm sóc cho con đúng, của mình như thế nào khi mà không có mặt mình ở đó.
Mình đây mà là cái ngày mình chỉ ngồi 2 tiếng trong đó thôi. Còn khi mà mình ngồi từ sáng tới chiều với con là mình phải ngồi chơi cùng con thì mình mới để ý xung quanh được, thì mình mới được ngồi đó. Còn nếu không thì mình qua cái phòng khác trong vòng 2 tiếng để cho con nó quen dần thì lúc đó mình không có thấy cô làm gì hết.
Tại Úc có khá nhiều cái hình thức mà giữ trẻ khác nhau, như là long daycare nè, giữ trẻ cả ngày, rồi giữ trẻ tại nhà family daycare, rồi giữ trẻ ngoài giờ học là outside school hour care, giữ trẻ theo nhu cầu occasional care, rất là nhiều những loại hình khác nhau. Vậy thì chị Bảo Châu gửi bé Kayla theo hình thức nào và lý do tại sao chị lại chọn cái hình thức này?
Mình gửi cho daycare, mình nói được giáo dục theo cái chương trình early school learning của chính phủ, thì tất cả những cái child care nó đều theo cái chương trình đó, thì nó sẽ có những cái activity quy định cho child care là bắt buộc phải tổ chức cho bé. Ví dụ như những cái activity về thiên nhiên hoặc là về vẽ tranh, các hoạt động để phát triển cái kỹ năng của bé. Rồi hơn nữa trong child care, một phần là mình chọn child care là tại sao, tại vì nó chia theo độ tuổi, nó chia theo phòng. Ví dụ như family daycare thì nó ít chia theo phòng mà gom các bé lại chung luôn, mình phải tự chuẩn bị tã rồi đồ ăn này kia cho bé. Còn ở childcare thì nó chia theo nhiều phòng, thì mỗi phòng á nó sẽ có một cái độ tuổi riêng, thì con mình nó được chơi với những cái bạn cùng tuổi đó, nó sẽ được phát triển cùng lứa. Family daycare thì được cái lợi là cô take care kỹ hơn, tại vì không có đông. Family daycare thì tính theo giờ, còn childcare nó tính theo section.
Chẳng
hạn như một ngày được gửi hẳn luôn cả bao nhiêu tiếng thì nó vẫn tính là cả ngày. Còn family care tính theo giờ nên mình thấy bất tiện quá, mình gửi sau care.
Bích Ngọc được biết là có rất là nhiều mẹ Việt tại Úc họ lựa chọn cái hình thức là family daycare bởi vì theo kinh nghiệm của họ thì một số nơi nói tiếng Việt chẳng hạn, bé sẽ quen với cái môi trường mà được các cô nói tiếng Việt nhiều hơn. Và quan trọng nữa là family daycare thì họ có thể lo cái đồ ăn cho con của họ theo đúng cái khẩu vị của gia đình. Có nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì khi mà chị Châu nghe những cái kinh nghiệm từ các mẹ khác thì chị Châu thấy là lý do vì sao mà cái hình thức family daycare cũng khá là phổ biến đối với những cái người mẹ Việt sống tại Úc vậy chị?
Cái family daycare nó sẽ thích hợp với những cái người mỗi lần mình muốn xin vô một cái childcare phải, nó cũng không phải là nó có chỗ cho mình liền đâu nha. Mình phải bỏ tên vô, nếu mà cái childcare nào tốt thì lúc nào nó cũng full chỗ hết. Rồi chưa chắc là Central Link đã cho mình đủ cái giờ để mà mình gửi childcare. Ví dụ như một người mẹ mà muốn đi làm nhưng mà bây giờ hiện tại chưa đi làm, họ chưa có đi làm, Central Link không có cho giờ gửi childcare. Con mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì chỉ có khách đi family daycare thôi, tại vì tính theo giờ thì chẳng hạn như 1 giờ 2 giờ thì nó hợp với túi tiền hơn, còn nếu mình đi childcare 1 ngày 100 đến 130, nhiều mẹ chưa có đi làm họ không có điều kiện.
Như vậy là cái chi phí cũng là một trong những cái yếu tố mà
đúng rồi,
khiến cho nhiều mẹ lựa chọn cái family daycare thay vì là long daycare, tức là cái một cái trung tâm giữ trẻ childcare bình thường. Đối với chị Bảo Châu á, khi mà chị đưa bé Kayla đến nhà trẻ, đến childcare thì chị quan tâm đến cái yếu tố nào nhất trong cái việc lựa chọn cái childcare đó? Cơ sở vật chất hay là cô giáo, rồi chi phí giữ trẻ, hay là cái vị trí, cái yếu tố nào sẽ được chị xếp lên hàng đầu khi mà lựa chọn à?
Thực sự là mình sẽ quan tâm đến là cái người leader ở trong phòng đó trước. Thứ hai là cái nhà bếp. Mình muốn nó đi học có nó ăn. Mình rút kinh nghiệm cho cái trường đầu tiên á, không có bếp thì con mình không có ai nấu đồ ăn ngon cho nó ăn hết, thì nó sẽ không có ăn được ngon miệng, mà nó không có ăn thì nó không có sức nó chơi. Thứ hai á là cái education, cái người leader ở trong phòng đó. Nếu mà cái người leader ở trong phòng đó họ biết connect các trẻ em lại, họ biết cách connect giáo viên lại với nhau. Chẳng hạn như khi mà con mình nó tới cái trường đầu tiên, nó không có xà vào lòng bất kỳ một cô nào hết. Nhưng mà đến trường thứ hai, chỉ trong vòng 3 ngày, nó đã chịu đi theo cái cô leader.
Như hồi nãy chị Bảo Châu có nói là cái khoảng thời gian mà cho con tham quan trường rồi cho con học thử orientation, khoảng thời gian đó chị Châu nghĩ là cái điểm nào mà chúng ta cần phải chú ý để chúng ta nhận ra được những cái điều tốt ở một cái childcare để chúng ta lựa chọn cho con chúng ta học à?
Thứ nhất khi mà vô đó là thấy trẻ em chơi với nhau, cô có tương tác với trẻ. Cái cơ sở vật chất thì không cần phải quá hiện đại nhưng mà phải sạch sẽ. Ví dụ như nếu mà có trải thảm thì dưới thảm á, lúc nào cũng phải sạch, không có đồ ăn rơi vãi lung tung. Xem quan cái bếp cũng quan trọng lắm. Nếu mà một cái trường mà có cái bếp riêng biệt luôn á, cái chỗ phòng ăn riêng biệt rồi có người nấu bếp riêng á, thì chứng tỏ là cái trường nó có đầu tư hơn. Rồi phải coi cái activity của trường nữa. Chẳng hạn như nó có một cái list, nó sẽ cho mình một cái list là activity. Chẳng hạn như một tuần con sẽ được học cái gì, họ sẽ ghi ra. Tùy trường, có trường thì họ report hình ảnh mỗi ngày, nhưng mà có trường thì họ không phải là họ không report, mà là giống như khi mà con mình nó vô nó không có chịu tham gia hoạt động thì nó họ vẫn chụp nhưng mà họ không có gửi cho phụ huynh, tại vì nó trong một cái group họ chỉ gửi những cái hình nào mà quan trọng thôi. Nên khi mà mình muốn xem nhiều hình của bé đó thì mình cứ dặn giáo viên không có sao hết. Giống như con mình đó, mình thấy nó ngủ, mình không biết nó ngủ làm sao, thì mình kêu cô là cô chụp giùm mình tấm hình lúc bé ngủ, xong rồi chiều về cái cô in ra cô đưa cho mình thôi.
Có rất là nhiều mẹ họ chia sẻ đó là cái thời gian mà cho con đi học childcare, những cái ngày đầu, những cái tháng đầu tiên, tuần đầu tiên rất là khó khăn. Từ kinh nghiệm của chị thấy là những cái yếu tố nào sẽ giúp cho con của mình hòa nhập và thích nghi nhanh với cái môi trường học mới hay chị?
Thật sự cái này là do tính cách của mỗi bé nữa. Có những bé nó rất là rụt rè. Chẳng hạn như mình biết có một người bạn mình nha, con họ đi học á, khóc tới 6 tháng luôn á. Nghĩa là lần nào mẹ dắt tới lớp cũng khóc trong vòng 6 tháng, nhưng mà đi vô trong trường nó vẫn chơi. Cái tuổi mà thích hợp nhất để đi sau khe mình nghĩ là từ 18 tháng tuổi trở lên, đến 2 tuổi là lúc đó nó biết rồi. Còn nếu không, hoặc là đi nhỏ hẳn luôn, hoặc là dưới 6 tháng luôn. Chứ từ cái tầm 6 tháng, 1 tuổi đến 15 tháng, cái tầm đó nó không có tiếp nhận được cái mới. Cái này là mình cảm thấy kinh nghiệm bản thân thôi. Còn có nhiều cái trường hợp nó khác nhau nữa. Có nhiều bé rất là dạng đi vô học là thích liền.
Chúng ta thường thấy một cái thái độ đó là cha mẹ khi mà đưa con vào nhà trẻ thì rất là lo lắng, lo sợ đủ thứ. Khi mà con không biết là con ở trường có được các cô chăm sóc tốt hay không, con có vui hay không, rồi tại sao con về nhà bị trầy té, rồi tại sao các cô không chăm lo cho con thế này, các cô không có chú ý đến con thế kia. Thì trong cái quá trình mà chị gửi con ở trong khe thì có bao giờ bé xảy ra một cái sự cố hay một cái tai nạn nào đó chưa thưa chị?
Nghĩa là nó đi học tầm 2 tuổi 2 tuổi rưỡi trở lên là lúc nào nó cũng sự cố hết, và ngày nào mình cũng phải có tuần mình ký tới 3 cái report luôn. Nhưng mà cái cách cô xử lý mới là cái quan trọng. Chẳng hạn như ở trường cũ khi con mình nó bị một cái vết trầy ngay gần mắt, mình hỏi thì cô nói là không biết, lúc mà ta nhìn thấy nó là nó đã bị vậy rồi. Thì mình thật sự là mình không có hài lòng với câu trả lời đó, cho nên mình đó là lý do cuối cùng là mình chuyển đi là như vậy. Nhưng mà ở cái trường mới cô có thể nói là cái lúc đó, cái thời điểm đó nó đang chơi với bạn, thì cô biết được là nó bị trầy hoặc nó bị té, thì cô biết được là nó bị lúc nào, có thể không chính xác được, nhưng có thể là cái khoảng thời gian đó nó đang làm cái gì, thì cô có thể nói cho mình là mình thấy ok. Có tuần mình ký tới 3 cái report về tai nạn của con, nhưng cái cách cô xử lý mình vẫn happy, tại vì con nít nó không có tránh khỏi cái sự va chạm khi mà nó chơi. Khi mà đi vô trường phải nhìn cái cô ở đó theo dõi những cái bé còn lại như thế nào. Trong cái lúc mà mình học thử á, mình phải nhìn coi là những cái cô nó theo dõi những cái bé còn lại như thế nào. thì mình sẽ biết được là con mình đi vô học có được như vậy hay không. Không thể nào nói là các cô giả tạo hay gì được, tại vì nếu mà bạn vô học thử một ngày có thể bạn không có để ý, nhưng mà bạn học thử với con 2 đến 3 ngày, ngày nào cũng có một cái như đó xảy ra, thì á mình nhìn mình hiểu được là cô nào như thế nào luôn. Rồi mỗi ngày mình vào đón, đừng có đón đón con xong đừng có xách nó về liền, đi vô ngồi đó, lúc nào mình cũng phải ngồi đó với nó 10 đến 15 phút chơi với nó, hỏi tên cô, hỏi cô hôm nay nó thế nào, hỏi cô nó có happy home, hỏi cô bạn thân của con mình ở trong trường là ai, rồi hỏi cô là hôm nay tại sao nó không có ăn hay là nó không có ngủ, hoặc là hôm nay nó học được cái gì. Mình phải hỏi everyday luôn, chứ không phải là mình phó thác cái việc chăm sóc con cho cô. Thì như vậy giáo viên á, họ sẽ thấy là mình thực sự quan tâm đến con, thì không thể nào mà họ bỏ bê con mình được hết. Cái sau khi là cái bước đệm để nó phát triển toàn diện cái kỹ năng giao tiếp trước khi nó bước sang một cái giai đoạn cấp 1. Cho nên mình mới nói là nếu mà nó nhỏ quá, nó đi học nó sẽ không có biết. Khi mà các mẹ cho con đi sau khe, các mẹ muốn con mình thực sự muốn thực sự an tâm thì mình nên tìm hiểu kỹ mỗi cái sau khe để xem cái sau khe đó nó như thế nào, cái cô leader ở trong phòng như thế nào. Và đồng thời cũng phải theo dõi kỹ cái diễn biến tâm lý của con mình khi đi học sau khe, lúc mình đưa nó đi nó có muốn đi không, lúc mình đón nó về cái thái độ nó như thế nào. Tìm hiểu ngay cả bản thân cái cô trong cái lớp của con mình nữa, cô tên gì, cô làm việc bao nhiêu lâu chẳng hạn. Càng tìm hiểu kỹ thì mình càng an tâm. Đối với những cái bé mà có bệnh về da, nói chung là những cái bé nào mà nó có bất kỳ vấn đề gì về bản thân thì mình phải dặn cô. Bản thân con mình nó bị dị ứng nè, nó phải bôi kem nè, thì mình phải dặn cô. Mà cô này không nhớ thì mình phải chủ động mình dặn cả 3 cô một phòng luôn. Ngày nào vô mình cũng nhắc hết riết rồi mấy cô nhập vô trong đầu luôn. Cô này không nhớ mình phải nhắc một lúc 3-4 cô trong cái phòng đó luôn á, cái room đó luôn á. Dần dần mấy cô mới nhớ hết thì nó không có bị problem nữa.
Đến đây thì tiết mục nuôi con ở Úc tuần này xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình nuôi con ở Úc vào tối thứ 3 tuần sau.
Tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.